Yayudhala, người vợ trong nhiều tiền kiếp của Thái tử Tất Đạt Đa. Vào thời Nhiên Đăng cổ Phật, Đức Phật Thích Ca là nhà tu khổ hạnh thiền tuệ. Sau quãng thời gian dài nỗ lực tu hành, Bồ Tát Thuyền Tệ được Phật Nhiên Đăng thọ ký cho thành Phật. Lúc ấy, công chúa Yayudhala là một thiếu nữ dòng quyền quý, tên là Sumita. Khi được biết rằng Phật Nhiên Đăng đã thọ ký cho Bồ Tát Thiền Tuệ thành Phật, tên là Cồ Đàm, bộ tộc Thích Ca vào những kiếp sau, nàng Sumita bèn cắt tóc, phát nguyện sẽ làm thê tử của Cồ Đàm, để hết lòng giúp chồng chứng đắc Phật quả.
Chuyện kể rằng, cách đây 26 thế kỷ, lúc mới đản sanh, Thái tử Tất Đạt Đa đã hiển lộ những điều kỳ diệu hơn người. Có lời tiên tri rằng Thái tử có thể là một bậc chuyển luân thánh vương, nhưng nếu ngài xuất gia thì sẽ thành đạo giải thoát và làm thầy của tất cả chúng sanh.
Đức vua Tịnh Phạn lo sợ việc ngài xuất gia sẽ khiến cho ngai vàng sau này không có người kế vị, nên vua cho xây lâu đài, cung điện, tuyển chọn mỹ nữ và cưới công chúa Yayudhala cho Thái tử, để mong ràng buộc chàng bằng hạnh phúc ngũ dục của thế gian.
Công chúa Yayudhala là con vua Thiện Giác, nước Ba La Nại. Công chúa là người xinh đẹp, dịu dàng, thông minh và đức hạnh. Nàng có mái tóc đen bóng mượt buông dài xuống tới chân. Vua Tịnh Phạn tin tưởng rằng vị công chúa đẹp tuyệt trần này sẽ khiến cho thái tử không thể nào rời bỏ hoàng cung.
Rồi Yayudhala sinh cho Hoàng Nam La Hầu La. Cuộc sống trong hoàng cung lúc nào cũng rộn rã tiếng cười. Riêng thái tử thì niềm vui không trọn vẹn bởi cái già, bệnh, chết. Việc giết chóc lẫn nhau để giành lấy sự tồn sinh giả tạm của muôn loài đã khiến cho ngài ưu tư suy nghĩ nhiều đêm. Rồi với một quyết định đầy trí tuệ, thái tử đã ra đi, mắt không nhìn lại, bỏ hết sau lưng mọi lạc thú của trần gian, cùng người hầu Sa Nặc và chú ngựa Tiền Trắc. Thái tử dừng lại bên dòng sông Anoma rồi tự cắt tóc xuất gia.
Nói về Yayudhala, từ khi thái tử Tất Đạt Đa quyết chí ra đi cầu đạo, bà vẫn giữ được sự bình tĩnh trong nỗi đau trống vắng. Bà dành trọn tình thương yêu để chăm sóc cho La Hầu La, nhưng vẫn luôn nhớ đến thái tử với một niềm hãnh diện. Bà thầm hiểu được chí nguyện cao cả của thái tử, nên tự hứa với lòng là sẽ nuôi nấng con thật tốt, sống một đời mẫu mực để xứng đáng với chồng. Mặc dù vậy, với chút tâm niệm nhi nữ thường tình, đôi khi bà cũng không khỏi chạnh lòng khi nghĩ tới đời sống khổ hạnh của thái tử, nơi núi rừng hoang vắng, nóng lạnh, đói khát, không người chăm sóc.
Ngày tháng trôi qua, từ khi thái tử xuất gia tầm đạo đã hơn 6 năm, nơi hoàng cung công chúa Yayudhala cũng tự nguyện sống đời giản dị, không xa hoa lộng lẫy, không cài trăm chuỗi ngọc, không lụa là trang sức điểm tô, theo nếp sống trai giới, giữ gìn phạm hạnh. Khi vua Tịnh Phạn biết con mình đã thành Phật, thì phái hết người này đến người khác, thỉnh Đức Thế Tôn trở về thành Ca Tỳ La Vệ. Đức Phật chấp thuận, và khi ngài về tới nơi, tất cả mọi người ùa ra đường, hân hoan cung nghênh ngài. Chỉ có công chúa Yayudhala ở lại trong phòng của mình. Nàng thầm nghĩ rằng, nếu ta còn chút đức hạnh nào, thì chính Đức Phật sẽ tới nơi đây.
Khi Đức Phật thọ thực xong, ngài đi vào phòng của công chúa với hai đại đệ tử theo hầu. Ngài ngồi trên chiếc ghế kê sẵn và nói, hãy để công chúa đảnh lễ ta, theo ý nàng muốn. Công chúa tiến lên đến gần Đức Phật, chụm hai chân, quỳ xuống, đặt đầu lên chân ngài mà khóc. Rồi vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ba Xà Ba Đề kể hết đức hạnh của con dâu cho Phật nghe.
Khi nàng hay tin Thế Tôn đã đắp y vàng, nàng cũng đắp y vàng. Thế Tôn bỏ hết các vòng hoa và đồ trang sức, nàng cũng bỏ hết mọi thứ và chỉ nằm ngồi dưới đất. Khi Thế Tôn đã xuất gia, nàng liền trở thành cô phụ và từ chối mọi tặng vật và các vương tử khác gửi đến nàng. Lòng nàng bao giờ cũng trung thành với Thế Tôn.
Sau khi công chúa đảnh lễ ngài, ngài đã thuyết giảng chuyện bản sanh Kanda Kinara để nói về mối liên hệ giữa ngài và công chúa trong nhiều kiếp. Ngài đã khen ngợi công chúa.
Này Yayudala, không phải chỉ trong kiếp sống cuối cùng của Như Lai mà trong tiền kiếp, nàng đã bảo vệ, khỉnh mộ và trung thành với Như Lai. Như Lai biết nàng đã rất vất vả. Sự hy sinh cao quý của nàng, Như Lai thấu hiểu. Vậy nàng cũng nên hoan hỷ vì tất cả chúng sinh. Rồi Đức Phật thuyết pháp cho tất cả mọi người cùng nghe. Yayudala nghe pháp và cũng khao khát được xuất gia như Phật.
Khi duyên lành đến, bà tìm đến tinh xá thỉnh cầu Đức Thế Tôn cho được xuất gia. Và cuối cùng, bà cũng được toại nguyện. Khi Đức Thế Tôn chấp thuận cho người nữ xuất gia theo sự khẩn cầu tha thiết của Di Mẫu Kiều Đàm Di, trong hàng tín nữ, bà Yayudala đứng đầu trong những vị đã chứng đắc đại thần thông. Bà trụ thế 78 năm và đắc quả A-la-hán ngay trong một đời. Trong Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Phẩm Trì, Đức Phật huyền kỹ rằng ở đời sau, trong Pháp hội của trăm nghìn muôn ức Đức Phật, Yayudala sẽ thành Phật.
Trải qua vô lượng kiếp trước, dưới nhiều hình thức tái sinh, công chúa đã từng là thê tử của Đức Phật. Từ đôi chim bồ câu, thiên nga hay quạ, cho đến đôi vợ chồng vương giả trong cung điện hay trên cõi thiên, bao giờ nàng cũng ở bên cạnh Đức Phật trong suốt cuộc sống ấy với đức tính thủy chung cao đẹp. Nàng đã thực hiện lời nguyện cao cả là hỗ trợ chồng trong mọi cảnh đời trên con đường tìm cầu chân lý qua mọi nẻo luân hồi. Tấm gương về đức hy sinh cao cả, lòng chung thủy và cảm thông sâu sắc của công chúa Yayudala đáng để cho chúng ta noi theo. Vì hạnh phúc của nhân loại, bà đã không bám víu theo đuổi hạnh phúc của riêng mình. Hơn thế nữa, khi được gặp Phật Pháp, bà đã nhanh chóng tiếp nhận, nương theo sự chỉ dạy của Đức Thế Tôn mà bỏ phàm làm thánh. Bà xứng đáng là bậc long tượng trong hàng ni giới.